chúng con thân kính chào.
Chúng con xin kính chào thầy.
Này thầy về thăm mấy con sau một cái thời gian tu tập, mấy con thấy kết quả xấu chưa? Có căn bản không? Thì thật là mấy con tập ít nhưng chất lượng cao hơn rồi. Thầy sợ mấy con tu nhiều quá, mấy con biết không? Cái khoảng thời gian tu mình phải biết cái sức của mình. Mình tu một phút thì mình tu một phút, đừng có tu hai phút, đừng có thấy ngồi mà 30 phút thôi được à, cho luôn tới 1 giờ nữa thì thôi thầy. Nó chỉ là tu lúc tu kiểu mà người khác nói không có thích dành tin dành thử. Cho nên từ lâu tới giờ mấy con xét lại, có phải mấy con tu nhiều không? Tu ngồi nhiều quá mà chất lượng không có. Thầy nói, thầy nhắc mấy con tu một lần tu một cánh tay đưa ra như thế này thôi, tập trung cho kỹ, nghiệp tâm cho kỹ trong một cái hành động đó, hoặc là một hơi thở tiếp vô thở ra thôi. Cái sức của mình một hơi thở là chưa được đó, nhưng một hơi thở cho chắc trong một tuần lễ thì nó tăng lên hai hơi thở, chứ đừng có tu nhiều. Thấy tu hơi được được không có gì niệm khởi nữa, làm kỹ làm tới. Sao mà tham quá, tham tu cũng là tham, nhưng mà chính cái đó nó sẽ dẫn mình đi cái sai, mất thăng bằng, nó không có đủ cái sức nhiếp tâm. Thì tới an trú, con thấy an trú mình chỉ nhắc một ý thôi, mình chỉ nhắc một lần để cho nó an, cho nên gì mình chỉ nhắc một lần rồi mình nương vào cái thở và cánh tay đi ra đi vô nhẹ nhàng điểm, mà còn có sự chú ý nữa mà, chứ nó đâu có cái pháp hướng dẫn, coi như mình bỏ cái sự dây rồi. Các con thấy bác an trú, thấy gia an đoạn an trú là mình bỏ cái sự dây rồi. Thế mà mình nhiếp không được thì ăn xuống mình có cái được, nhiếp không được còn có cái sự dây kia mà còn niệm khởi thì sao thầy nói là sao dây được có không? Thôi thì mới con thấy cái sự tu của mấy con nó lỏng lẻo đến đoạn nhiếp kia nó còn không nghe lời thầy. Nếu nghe lời thầy hôm nay mà gặp thầy mấy con có kết quả được, thấy cái quả tu của mình thật sự là mình nhiếp ở trong một hơi thở hoặc là một cánh tay đưa ra, sẽ tìm thầy con sẽ có kết quả này. Không biết được à, mấy con thấy cái kết quả nó là cái cụ thể nhất cho cái sự mình muốn làm cái điều đó, là phải đạt được cái điều đó, đó là cái kết quả. Ở đây mình nhìn lại thầy đã nói đây là cái giai đoạn mình đi sâu rồi, chứ không phải giai đoạn tu chung chung để mà biến các pháp chơi. Mình dạy cho Phật tử mà ta tu á, họ bác quan trai là tu chung biết các pháp như thế này thế nọ, pháp thân hành niệm, pháp định niệm hơi thở, đều một ngày đều một kia tu hết đủ thứ, cái nào họ cũng nhận được hết, nhưng họ có chuyên sâu. Còn mình bây giờ khác rồi, mình bây giờ lên đại học rồi, không còn ở tiểu học trung học nữa, chuyên để mà chứng đạo thôi. Các con thấy bây giờ mới còn lên cái lớp đại học chuyên về một cái ngành nào? Bác sĩ phải chuyên về bác sĩ, luật thì phải chuyên về luật. Các con hiểu không? Bây giờ nó chuyên rồi, mà bây giờ mấy con chuyên như vậy là không chuyên được. Học chung 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 chung, cứ tăng cái thời gian đi dài như vậy vẫn chung chung, không kết quả. Cho nên người ta chuyên là người ta, cái kết quả của nó là rằng từ một hơi thở, từ một hành động, từ một bước đi, cái đó phải thực tế cụ thể thuần thục. Như một bác sĩ mà cầm cái dao rạch ra thì tính hai chỗ cho không được bậy chứ người ta sao? Các con rạch cái kiểu này rồi chắc chắn là đi đời hết. Có phải không? Bác sĩ gì mà rạch tùm lum ta la vậy, niệm khởi tùm lum vậy, chết người ta hết con gì? Có phải không? Tôi cứ nghĩ đây là cái lớp của mình chuyên để chứng quả A-la-hán, chứng vô lậu, nhiếp tâm an trú được rồi thì mới ở trên tứ niệm xứ, mới tạo thành một cái nội lực, cái tâm thanh tịnh như vậy đó, nó mới quét sạch cái vi tế tham sân si chúng ta, nó mới trở thành cái nội lực của tất giác chi. Các con đọc cái bài kinh Đức Phật nói món ăn của tứ niệm xứ là gì không? Thất giác chi. Có phải không? Có phải thất giác chi là món ăn của tứ niệm xứ? Mà thất giác chi là bảy năng lực của người ta, bảy năng lực của thất giác chi. Có phải 37 phẩm trợ đạo mà thất giác chi có phải là bảy cái pháp này không? Mà nếu mà bảy cái pháp này không ở trên tứ niệm xứ tu làm sao có được? Mà tứ niệm xứ mà còn niệm khởi cái này kia, mấy con làm sao ở trên tứ niệm xứ mà tu bảy giác chi được? Các con hiểu rõ, ở trên tứ niệm xứ mà ngồi lại còn ở trong đầu mà khởi ra niệm này niệm kia thì đó tu tứ đến cần, sao là tu tứ niệm xứ được?
Cho nên buộc lòng chúng ta nhiếp tâm gì an trú được mà ở trong tứ niệm xứ. Bởi vì nó đâu còn niệm mà nó còn có cái an trú. Mà giờ mình cái sức của mình nó tu con đường cánh tay ra vô vậy thôi. Mà giờ làm luôn 30 phút thì thầy nó trời thở tơ ông nào mà tu vô nổi. Có phải không? Cái sức của mình, cái khả năng của mình nó chỉ có một hơi thở thì mình tu tập hơi thở. Đó là về cái phương pháp nhiếp tâm an trú. Còn về cái phương pháp mà trực diện là gì? Các con biết tại sao mà trực diện vào cái chứng cần tu không? Là tại vì cái người đó đã từng nhiếp tâm nó đi lạc vào trong tưởng, người ta không thể nhiếp tâm được nữa. Buộc lòng người ta phải ở trong tưởng. Bởi vì nhiếp tâm an trú thì người ta nhiếp tâm cái lọt vô tưởng, cái hiện tướng tưởng nó xuất hiện. Cho nên người ta không còn chủ động của ý thức được. Cho nên người ta mới vào tới chứng cần, người ta xa. Các con hiểu không? Hoặc là cái người đó người ta nhiếp tâm, tâm hơi thở hoặc cánh tay làm cho người ta bị rối loạn hô hấp, làm cho người ta bị đau nhức cơ thể, cho nên người ta không tiếp tục nhiếp tâm an trú được, buộc là người ta cho qua tứ chứng cần, người ta tu tập để ngăn ác nghiệp sanh ra. Bởi vì từ cái lớp mà thọ bát quan trai của mấy con tu tập các pháp chung chung đều là người ta nhắm vào hết, coi mấy con cái đặc tướng của mấy con ở trong cái pháp nào, pháp nhiếp tâm an trú hay là pháp xả tâm, mà qua đây người ta dẫn dắt mấy con. Có nhiều người mấy con thấy trong khi đó mấy con niệm Phật nhất tâm, thì trong khi mấy con niệm Phật nhất tâm để cho đừng có niệm thì mấy con bị lọt trong tưởng rồi. Bây giờ cho mấy con nhất tâm an trú để mấy con đi vào tứ niệm xứ làm sao được, bị tưởng đâu. Buộc lòng người ta phải cho mấy con qua tứ chứng cần, mấy con ngăn ác nghiệp sanh thiện, con trưởng thiện pháp của nó. Mấy con thấy tu đâu nó phải có cái cách thức của nó, phương pháp phản hồi. Mà mấy con từ hôm đó mà thầy đến đây thầy nhắc nhở mấy con, nếu mấy con tu kỹ là đàng hoàng, thầy nói hôn cầm thiện nhiên cũng bay mất hết. Tại sao? Tại có phương pháp hết rồi mấy con. Thầy giảng không có phương pháp. Từ ở trong thọ bát quan trai mấy con tập các pháp, mấy con có được. Thậm chí như pháp thân hành niệm là cái pháp để người ta luyện tứ thần túc. Vậy mà thầy cho mấy con tập. Mấy con nhớ con tập những cái pháp đó gì? Nghĩa là khi mà đi kinh hành thì mấy con dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Mà dở chân lên thì tác ý, cứ tác ý theo hành động của thân mình. Rồi ngồi xuống hít thở cũng tác ý từng hành động, ngồi co chân, duỗi tay, nắm chân như thế nào đều tác ý. Tất cả những hành động đó thầy đều cho mấy con thử, tập cho nó biết, cho nó quen thôi chứ chưa chuyên sâu. Chuyên sâu là cái pháp đó để liền tứ thần túc, để liền nội lực của chúng ta trong khi chúng ta thấy tâm mình được ở trên tứ niệm xứ. Còn bây giờ ở trên tứ niệm xứ chưa được thì liền nó bị cái lực tưởng thôi chứ đâu có còn cách khác nào hơn được nữa. Tâm còn tham sân si một đống mà liền cái nội lực của pháp thân hành niệm thì liền sao được? Đâu có ai mà tu tập được cái chuyện đó. Bởi vì giới luật là giúp cho chúng ta ly dục ra pháp, mà giới luật chưa thanh tịnh mà tập pháp thân hành niệm thì đâu được. Mà cho nên giai đoạn này các con tập đâu phải là pháp thân hành niệm đâu, đây là nhiếp tâm và an trú, mượn thân hành nội và thân hành ngoại, tức là hơi thở và cánh tay hay hoặc bước đi chúng ta, đó là thân hành để chúng ta nhiếp tâm và an trú để đi vào tứ niệm xứ. Mà bây giờ các con thấy từ cái chỗ tập nhiếp tâm này mà khoảng thời gian 30 phút mới con nhiếp từng hành động một, hành động đưa tay ra, đưa tay vô, hít hơi thở ra mà nhiếp hoàn toàn tốt, không có gì hết, thì các con ăn đủ rất tốt. Mà nếu trong 30 phút này nó hiện ra những cái tướng tưởng thì người ta đâu có cho mấy con tu đâu. Người ta biết rằng cái tâm tham si thô của mấy con còn nhiều quá, người ta đưa qua tứ chứng cần xả hết, người ta đâu có cho ở trên cái pháp nhiếp tâm và ăn trú đâu. Người ta cho mấy con tu tập sức căn bản. Cho nên hôm nay thầy đến đây gặp để thứ nhất là nhắc nhở cho mấy con. Thầy biết rằng thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn trong cái số của mấy con mà tu kỹ được. Hôm nay sư giác thường là cũng có xin gặp thầy, nhưng mà sư giác thường tập an trú để ở trên tứ niệm xứ, nhưng vừa rồi thầy có đến pháp của sư giác thường để giúp đỡ sư giác thường, bởi vì hôn trầm thiền nhiên đánh dập tan nát hết, đâu phải an trú dễ nữa. Đâu phải chuyện dễ đâu. Cho nên mấy con thấy nhiếp tâm 30 phút không niệm, nhưng mà an trú 30 phút là bị dập liền tức khắc, không phải dễ đâu. Bữa nay được chứ giờ khác không được. Mà hôm tầm thì miên nó sẽ đến nó quét. Bởi vì mình không có cái pháp, cho nên thầy nhắc phải đi kinh hành. cái cái khinh hành thôi, để chống chịu với nó, để rồi hoàn toàn chúng ta phải an cứu cho được. Bây giờ tập an cứu cho lợi căn bản nhất, an cứu cho được, tập an cứu. Mà qua cái giai đoạn nhiếp tâm được rồi, bây giờ an trú. Mà an trú là không dễ đâu. An trú bởi vì mình an trú, mình nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành, thì hít vô thở ra, hít vô thở ra, năm mười hơi thở an trú, cái nó ăn luôn, nó đi làm một giấc luôn, khỏi nói. Ngoài đó là nó an trú luôn, bởi vì mình nhắc nó an mà, cho nên nó an, nó đi luôn một giấc ngủ thức dậy. Thôi rồi, bởi vì đó là cách thức mình chưa có sức tỉnh, chưa đủ. Cho nên cái sự an nó sẽ dẫn mình vô. Các con chưa an với mấy con an rồi, cái ngủ nó dễ lắm. Cho nên trong cái sự tu tập nó có cái khó, chứ không phải con không có. Cho nên khi mà thấy an rồi thì chúng ta thích ngồi lắm. Mà cách thức thầy nó thật sự khi mà nó lười biếng một cách thậm tệ, nó thậm tệ, nó muốn ngồi, nó muốn nằm, chứ nó không muốn đi, nó sợ đi lắm. Nó lòi cái bản mặt lười biếng ra, mà mấy con không gan dạ thì nó dập mấy con ngồi xuống, chứ nó ngồi chút để khỏe thì tôi luôn tốt. Nhưng mà ngồi nó làm một giấc đi luôn, một nửa tiếng đồng hồ dễ dàng, không có không. Nó còn lưu ý trong những điều tôi. Thầy đã vượt qua bao nhiêu khó khăn trên cuộc đời tu hành của mình là hôn trầm thiền. Cho nên thầy đọc thiền tông, thầy thấy tèo trên cây ngồi, rồi lấy dùi đâm vô chân để mà phá hôn trầm, thầy nó không có phương pháp cái kiểu này, chỉ còn nước ngồi trên cây nó rớt xuống có ngày gãi cổ tiêu đời, chứ không còn nữa. Thật sự ra nó có phương pháp đàng hoàng, Phật dạy chúng ta đi vậy mà nó còn ngủ trên bước đi chứ đâu phải dễ đâu. Vậy mà chúng ta phải sử dụng cái pháp thân hành, pháp ý, mà thầy còn phải biết cách thầy để chế nó ra là vừa đi 10 bước lại ngồi thở 5 hơi thở, để cứ ngồi lên ngồi xuống ổng ngủ không có được, vừa mới chụp mắt là bắt buộc 5 hơi thở phải đứng dậy. Cho nên vì vậy mà ảnh tức công hình, ảnh quá trời, ảnh dài dò, ảnh ngồi không được, đi không được, đi lâu nó ngủ, ngồi xuống thì cứ chút chút đứng dậy, cho nên nó tức bực ở trong người nó ngủ quanh hằng ảnh, nó làm cho đau chỗ này nhức chỗ kia đủ loại. Và khi nào mấy con gặp giác thường mới biết rằng khi tôi tu an trú đó, để tôi vô tứ, tứ này tứ gì, hoàn hành ghê gớm. Ngồi chung đó thì mình nương tựa với nhau, còn ở trong thất mình không có ai nương tựa đó, nó làm một giấc luôn á, dễ cám dỗ. Cho nên trên cái sự tu tập nhớ tu kỹ lưỡng. Rồi thầy dặn như thế này nè, đợi mà nó có hôn trầm thì duyên rồi thì đừng có mong phá nó. Chúng ta biết cái giờ đó là nó dễ bị buồn ngủ hôn trầm thì chuẩn bị đi kinh hành chứ không được ngọc. Đừng có cho nó hiện vào. Cũng như bây giờ mấy con tu mà căn bản thì mấy con đừng có cho một cái niệm khởi trong đầu của mấy con. Nếu mấy con cho niệm khởi rồi thì già đời mấy con cũng không nhiếp tâm được đâu. Bởi vì ngay từ phút đầu làm sao mà chúng ta bây giờ tu một phút là một phút không có niệm nào xen vô được. Còn giờ có niệm, giờ phút này không niệm chứ phút sau có niệm, rồi tu nữa tu hoài vậy thì nó chẳng có ra gì được hết, uổng công. Thì cái hôn trầm thì miên nó cũng vậy, nó là niệm si, còn cái này là niệm tham. Nó mới khởi ra trong đầu mình niệm này niệm kia, nó tỉnh mơ nó khởi ra. Còn niệm si nó ngồi nó lặng, nó mất tiêu à. Cho nên nó là cũng niệm chứ có gì đâu. Mà mình tu mà mình để những cái niệm này thì sao chứ được. Cho nên bây giờ thí dụ như buổi sáng nó hai buồn ngủ hôn trầm thì mình ngồi đừng có ngồi, mà chuẩn bị trong cái giờ đó mình biết rằng mình sẽ ngồi trong giờ đó là bị nó liền. Cho nên trong cái buổi đó là tập đi, đi mà mỏi chân quá thì mình ngồi chút xíu đứng dậy đi liền. Chứ không ngồi thể nó có cái tướng cảm nó khởi ra có một cái niệm thì coi như cái thời công phu đó mình đã thua rồi, chất lượng mất rồi, bắt đầu trở lại, bắt đầu số không trở lại nữa. Làm sao mà trong một tuần lễ mà mình không có niệm, mình chủ động được, không có niệm hôn trầm, không có niệm vọng tưởng thì mình mới tăng lên được. Còn có một niệm thì không có được tăng. Đó là mình tu không chất lượng, không còn nhớ tu tập kỹ lắm. Và tu tập kỹ mấy con sẽ thấy trong một tuần lễ có kết quả rất lớn. Bởi vì thầy dạy chứ, thực ra mấy con tu với thầy đều theo dõi. Còn các con mà tu tứ chánh khẩn, mấy con yên tâm tứ chánh khẩn, thì nó cũng là một cái phương pháp, nó rất dễ dàng lắm, đâu có khó cái gì. Để thầy nhắc cho con. Bây giờ tôi tiếp tiếng cần nè, tôi nhắc là tâm bất động thanh tả an lạc vô sự nè, tôi ngồi nè, thì lúc bây giờ không có niệm nào vô đâu. 30 phút là 30 phút. Bắt đầu bây giờ tôi 30 phút là tôi xả ra nè. À, tôi xả ra tôi chơi nè. Có niệm thì được, không có sao hết, cho mặt chức niệm gì niệm. Nhưng lúc bây giờ có thể có niệm này niệm kia, tôi thấy tôi cũng biết nó là ác thiện, tôi cũng xả, tôi ngăn được, mặc dù trong phải giờ tôi tu. Nhưng mà trong cái giờ mà tôi tu tứ chứng cần á, tôi nhắc tâm bất động không phải ăn là vô sự. Thì tôi ngồi đây. Đầu tiên á, thì nó còn 5-3 niệm. Nhưng mà lần lượt á, tôi ngồi đây chứ cái sức tỉnh tôi cố gắng, cái sức tỉnh tôi thì niệm nó không khởi. Tôi tứ chứng cần mà niệm không khởi đâu. Tôi không khéo lắm, tôi nhắc tâm bất động thanh tả an lạc vô sự. Rồi tôi ngồi trước, tôi nhắc tâm bất động thanh tả an lạc vô sự. Tất cả các cái niệm gì không được khởi ra. Trong giai đoạn này tứ chứng cần phải thanh tịnh. Rồi mình tu, rồi nhắc tu suốt 30 phút không niệm. Bây giờ tôi mới bỏ dần cái pháp tác ý ra. Các con tu tứ chứng cần, các con nhớ cái chỗ thiện, bỏ dần ra. Tôi nhắc một lần tâm bất động thanh tả an lạc vô sự. Rồi trong 30 phút này tôi tu, tôi cũng để tôi thấy cái tâm bất động thanh tản là vô sự của tôi ở ngoài. Nhưng ngoài ra một cái niệm, được rồi, một niệm tập tha thứ rồi. Tứ chứng cần nó dễ lắm, còn một niệm đem cái niệm tầm ngũ sẽ liền tức. Coi mày còn ở chỗ nào vậy? Đó, đúng với tâm ta bỏ hết rồi, không đúng với luật rồi. Thử hỏi bây giờ còn gì đây? Ở đây quý sư mà có hai bộ y, coi chừng nó giật quý sư đó. Nghĩa là đời sống có một cái y thượng thôi chứ không có được hai y. Nếu mà ai mà hai bộ tức là đã phạm giới đó. Mà phạm giới thì tôi cũng tới đâu. Phạm giới là luôn là tôi tới. Đó là còn tâm tham thôi. Sao à, nó tôi để dành. Bây giờ cái y, bộ y cũ tôi nó rách nó, nếu tôi để dành. Rách giá tới chừng đó, chừng nào mà rách mặt giá không được nữa, đi sinh. Chứ không có giữ phòng. Người tu sĩ không có giữ phòng. Còn mấy con mà cứ hai bộ là chết rồi. Sẵn của Úc cho thôi để dành hết. Thì mấy con tiêu tu như vậy không có bao giờ mà chứng quả. Ông có nghe ông A-la-hán nào mà ôm được hai cái bộ y không? Các con có nghe bao giờ có cái gì đó không? Cho nên hôm nay thầy nhắc chung cho. Nhắc chung cho mấy con thấy. Ba y một ba. Xả được khắp. Cho nên trong khi mình xả sạch rồi đó, mình mới có phương pháp tác ý. Xả sạch rồi mà tại sao mày còn tham lam cái gì mà mày khởi niệm này? À, mày còn thấy không? Mày còn tham lam gì mà khởi niệm à, như vậy là rõ ràng mày còn đây cho nên mày còn tham chứ mày khởi niệm là phải chứ sao? Cái ăn, cái mặc, cái ngủ của mày, mày còn tham cái gì đây? Xét cho tận cùng, bởi vì mình quán mà, mình tu tứ chứng tâm, mình quán, mình xét, mình tư duy, cái nghĩ kỹ. Cho nên cuối cùng mình thấy hoàn toàn mình xả hết rồi. Thì lúc bây giờ xả hết rồi mày còn cái gì, mày tiếc cái gì nữa mày khởi niệm. À, mình chỉ cần tác ý, mình chỉ cần nhắc nó như vậy thì nó không dám khởi nghiệp nữa. Bởi vì nó còn gì nữa nó khởi nghiệp. Còn mấy con còn giấu nhét nhét đút đút để dành riêng để cho nó. Nó không có nhiều, nhưng mà nó phạm. Mà nó phạm là có cái chỗ kẽ của nó để nó bào chữa những thế này thế khác của nó để mà nó phạm vậy. Cho nghiêm chỉnh nó đi. Đây bây giờ thầy nói như thế này mấy con nghe. Những cái điều mà con phạm thầy biết. Mấy con học đạo đức hiếu sinh chưa mấy con? Thế mà người nào tối ngủ văn mùng hết, mấy con hiếu sinh chỗ nào mà con mũi nó đói nó lớn nó sinh, mấy con trước máu mấy con, mấy con không cho à? Hai mấy con tiếc thôi, mấy con có bố thí không? Đó thì mấy con thấy mình hiếu sinh chỗ nào đó mà khi một con mũi nó cũng là một cái sự sống đó. Mà nó đến nó sinh mình trước máu mà nở nào tiếc nó thôi. Thế mà mấy con nghĩ như thế. Nếu để mũi chút mình bị sốt rét thôi, thà là mình chết để cho chúng sanh sống hơn là mình sống mà không xả được tâm mình, không xả được bản ngã của mình. Mình sợ chết tức là gì nữa không biết, chấp ngã. Có đúng không hay không? Xả hết ngã này không cần nữa. Một là chết, hai chứng đạo. Cho nên con nghe một cái vị, hai vị sư đi đến thăm Phật. Một vị sư không phạm giới thì đến gặp Phật. Một vị sư thì chết ở sa mạc mà đã gặp Phật chưa? Dị vô đúng. Đức hiếu sinh là gì nữa thôi? Giới không sắc trần. mà nó thực hiện lòng bố thí của nó mới ngon. Đây thầy nói chung, thầy nói giác thường ở ngoài đó mũi miếng gì có một chút máu cũng tiếc, cho nên giác thường nghĩ phải đúng rồi, bây giờ ngủ. Nhưng mà cuối cùng cái lòng từ của mình, cái tâm từ của mình thực hiện, nó chỉ đến nó xin mình chút thôi, chứ sau đó nó không đến xin nữa. Máu ông này từ bi quá trời, mà ai nở lòng mà hốt. Mà mấy con lại ngồi nó khoảng phát, ngồi xuống mùng nó tù túng, nó còn thấy buồn ngủ không cầm, nó còn nhiều nữa cứ làm. Ông thầy nói thật, ngồi trong mùng dễ ngủ đó. Chứ còn cái người tu không có sợ chết, không có sợ gì nữa. Bây giờ chỉ có còn chứng đạo mà thôi. Trong cái lớp của mấy con là lớp chứng đạo, chứ không phải là lớp tu chơi. Có mà tu 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa. Cho nên tu phải thật sự tu, làm cái thật sự làm. Thì thầy nói rằng con đường trước mặt giải thoát của mấy con ở tại chỗ đó. Cái nghị lực, cái quyết chí của mấy con nó sẽ thành công. Một cái người tu thành mà không có ý chí, không có nghị lực là sao mà thành công được. Nó còn nghị lực. Bởi vì tu thì phải thật sự tu, chết bỏ. Có thầy hướng dẫn, có một người làm chủ thì sống chết, mà hướng dẫn mà không tu như vậy thì mấy con nghĩ sao? Mai mốt là có người nào làm chủ được như thầy mà dạy để hướng dẫn mấy con không? Rồi chừng đó mấy con tu cách nào đây? Biết đường nào mà tu đây? Làm sai họ cũng đâu có biết. Nói như bây giờ mấy con cứ ngồi tu đi, mấy con làm sai đi, ai biết cái sai của mấy con mà sửa? Chớ thầy ngồi trong kia chứ mấy con ngoài này tu, thầy biết thiếu căn bản hết. Thầy mà bữa nay không nhắc, mấy con tu hoài cũng vậy. Nói sao tôi tu thầm hôn trầm thì nhiên ý. Có căn bản đâu mà hôn trầm thì nhiên, nó không vô đó. Còn người ta tu thẳng ngoài đoàn hoàn các căn bản bằng hoài thì nhiên hôn trầm thì nhiên. Tu vô đàng hoàng. Một đời mà bỏ đi tu, bỏ hết gia đình, bỏ hết sự nghiệp, vào đây để kiếm một bữa cơm ăn, thì còn nghĩ còn lý gì mà không tu cho đến giờ không? Quyết định có một đường đi tới, không có lui trở lại nữa. Nhất định hết bỏ, tập cho kỹ theo đúng lời thầy dạy. Mấy con làm đúng thì có thầy đến giúp đỡ mấy con liền. Mấy con làm sai thì có thầy tấn mấy con liền. Chính. Không bỏ mấy con chơi dơ một mình. Còn bỏ cho mấy con cái dài lê thê cái thời gian từ năm này đến năm khác, từ tháng này qua tháng khác. Nỗ lực thật sự, tu phải thật sự với mình, tu thấy được. Bởi vì mấy con nhiếp đúng, mấy con thấy rõ ràng, nhiếp đúng mấy con nhiếp tâm được. Thì tâm mấy con không có niệm thì tức là mấy con có sức làm chủ cái gì. Mà suốt trong 30 phút mấy con nhiếp tâm, không có một niệm nào mà dơ nào cũng vậy, thì tức là cái kết quả của mấy con đấy. Đó là một cái sức tâm lớn cho mấy con. Bây giờ thầy nói thầy tu trong một phút thôi. Mà một phút thầy nhiếp tâm hoàn toàn lúc nào cũng đạt được cái chất lượng, không có niệm khởi trong đó. Hôn trầm không đánh vào được cái chỗ đó. Thì đó là cái kết quả. Kết quả phần thưởng cho thầy. Cái kết quả rất mừng. Và thầy cứ dẫn tới. Thầy chỉ mong cái kết quả nhỏ đó mà thầy dẫn đi tới. Chứ cái kết quả nhỏ này mà không có mà dẫn đi tới nữa thì chơi giới nó còn hết rồi. Ở trên nó khó lắm, còn nó khó tới. Nó khó đối với cái người mà chưa có được cái căn bản ở dưới thì lên trên nó còn tù không được. Đó, bây giờ ví dụ bây giờ thầy đưa mấy con vào cái tứ niệm xứ đi, ngồi tâm bất động đi, mấy con làm sao mà làm được? Ở đây nhiếp tâm mà còn không nhiếp tâm trong một phút mà không được, mà lên trên tứ niệm xứ phải tụt 30 phút trở lên. Mà 30 phút mà làm sao mấy con chịu nổi? Làm sao mấy con nằm ở trên tứ niệm xứ cũng được? Ở đây một phút chưa được mà làm sao dám lên trên đó? Mà ở đây nó có phương pháp cách thức dẫn tâm nhiếp tâm để an trú nó, mà làm không được thì lên tứ niệm xứ nó đâu có phương pháp nào nữa đâu. Thì mấy con làm sao tu cao được nữa. Mà bây giờ cái tâm của mấy con nó chưa có thanh tịnh, chưa có bất động ở trên tứ niệm xứ, thì làm sao mấy con luyện thần lực được? Làm sao có thần lực được? Các con thấy cái nào nó cũng phải mang được cái kết quả thôi. Mà giờ kết quả của cái nhỏ nhắn nhất này đạt được thì thầy sẽ dẫn dắt được cái lớn được. Người ta biết cái mương này, cái gạch này dẫn con qua được, mà đến cái xong cái rạch này ấy, thì con sẽ lậu qua không được. Người ta biết, cái người đi trước người ta biết. Bây giờ cái đoạn xong cái đoạn rạch này ấy, thì dẫn cái con vượt qua được đến bờ của nó bên đây được. bên ngay của cái phân tập này, nghĩa là nhiếp tâm và an trú trong giai đoạn này, giữ sử dụng cái pháp này, thầy dẫn mấy con đi vào chỗ này, mấy con đạt được, tức là mấy con qua được cái bờ ở bên ngay của cái dòng khí này. Nhưng mà được rồi thầy mới dẫn dắt cho con đi một cái đoạn sông khí khác khó khăn hơn, nhưng mà đạt được rồi thì mấy con có cái đà đó, mấy con bơi lội qua được cái dòng sông dòng khí khác hơn, mấy con qua được bờ vị trí của cái dòng sông khí đó. Rồi từ cái dòng sông dưới đó nó còn đi nữa, chứ không phải tới đây mà thôi. Nó được giải thoát đó, được giải thoát đó, nhưng mà nó còn con đường giải thoát nó còn xa, chứ không phải chỗ đó là cái bờ giải thoát hoàn toàn. Mỗi chặng đường nó có cái kết quả giải thoát của nó. Ví dụ bây giờ thầy nói tâm thầy khởi một cái niệm lo lắng gia đình, thầy đem cái niệm đó thầy mỗi kẻ thầy quán kiếp thầy xá nó, thì nó đem lại sự bình an của thầy. Đó là cái kết quả của thầy từ bên bờ đau khổ, nhớ gia đình của mình, thương cha nhớ mẹ của mình, để rồi quán kiếp xả được. Bây giờ nó hết thương, hết nhớ, hết có lo lắng phiền não, thì đó là bờ giải thoát của nó. Bờ bên đây đau khổ mà qua bờ bên đây, khi mà xả được qua bờ bên đây là giải thoát liền. Nhưng nó giải thoát của cái dòng sông này, cái dòng suối này, chứ không thể giải thoát cái biển, cái biển khổ, cái bờ biển khổ mới còn mênh mông không. Nó không thể có một cái chút gì nữa. Nhưng mà cái đoạn này, cái sự giải thoát này là cái kết quả để chúng ta đạt được cái bờ bên kia giải thoát cuối cùng, là sự sống chết chấm dứt như này. Các bạn biết không? Hôm nay thầy nói kỹ, tu tập kỹ là cho thầy. Thầy hứa sẽ quyết định dẫn dắt mấy con tới nơi tới chỗ. Thầy dám đem danh dự của thầy ra nói, mà mấy con làm cho đúng lời thầy dạy. Chớ mà mấy con làm không đúng thầy thôi, thầy đành. Một người muốn cứu bao nhiêu người khác, mà mỗi người khác nó thôi tôi giờ tôi chết đuối, tôi chịu, tôi ở dòng sông thì tôi chết thôi, chứ tôi không cần lên. Rồi thôi thầy chịu rồi. Thầy giờ có muốn mấy con lên thoát khỏi cái dòng sông chết đuối này cũng không làm sao. Thầm của mấy con là phải tự lực. Còn thầm dạy là trách nhiệm đấy. Thầy cứ dẫn mấy con tới nơi tới chỗ. Cũng như ông Phật bây giờ có hiện tiền đi nữa, ông có nói với mấy con nữa, ổng cũng chỉ nói mấy con tự thắp đốt lên đi, ổng chỉ là hướng dẫn cho mấy con để mấy con đi đến cái chỗ đó giải thoát mà thôi, chứ không thế nào ổng đi dùm cho mấy con được. Thì ông Phật cũng vậy, thầy bây giờ cũng vậy, thì mấy con phải tự tập, tự rèn luyện mình bằng những cái điều kiện mà thầy dạy, bằng cái phương pháp này thì mấy con được. Thầy nói một ngày gần đây nếu mà con tu được thì mấy con sẽ đạt được cái chỗ này. Ở đây có bức thơ của Chí Đạo. Chí Đạo đâu con? À, con mới về đây. Con biết cái chức của con như thế nào, để hôm nào con cứ lên đây đi con. Giờ thầy dạy con không nhiều, thầy dạy con một pháp chuyên, một pháp mà thôi. Về đây thì dù hồi nào tu ở đâu xa thầy không cần biết, nhưng mà khi về muốn theo thầy tu tập thì thầy cũng thấy có cái trách nhiệm là dẫn dắt con đi đến cái chỗ làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Bổn phận thầy dắt mấy con đến cái chỗ giải thoát thân tâm mấy con được như vậy thôi. Thầy không dạy mấy con cái gì cao siêu thành công cái tắc hết, mà thầy dạy các con làm chủ, cách thức làm chủ cái sự sống, sự đau khổ của mấy con, để mấy con không còn khổ đau nữa thôi. Muốn tu tập được như vậy thì hiện bây giờ đó, con nương vào cái hơi thở của con, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, ráng nhiếp tâm trong một phút, tu tập phút này rồi nghỉ một phút, rồi nghỉ một phút xả ra nghỉ, thì trong cái thời gian nghỉ đó có cái niệm nào trong đầu khởi thì con dùng cái niệm đó phân tích mổ xẻ nó ra, xả nó, coi nó nằm ở trong cái nhân quả nào, cái niệm đó nó nằm trong nhân quả nào, nó nằm trong cái ái kiến sử nào, hoặc là nằm ở trong ngũ triền cái tham sân si mạng nghi, coi nó niệm nào nó nằm đó, thì ngay đó dùng câu tác ý, dùng pháp như lý tác ý, tác ý câu đó xả cái niệm đó ra, rồi để cái tâm trở lại thanh thản an lạc vô sự. Rồi hết cái giờ nghỉ rồi thì vô nhiếp tâm là hoàn toàn chỉ còn biết duy nhất có hơi thở, biết vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi ra, biết vô thở ra. Suốt một phút tu cho đạt được chất lượng một phút, không có dạy gì, không có phải dạy theo cái kiểu người ta tu thọ bát quan trai, nó tu chung chung, cho nên tu 30 phút ở trong một cái thời như hơi thở, rồi có niệm không niệm cứ cố gắng tập cho nó quen với cái pháp đó. Còn ở đây là chuyên vào hơi thở, lấy hơi thở làm đối tượng, dập tắt những cái niệm ở trong đầu, kêu là ức chế hoàn toàn. Mà tâm ức chế có khoảng thời gian chứ không thể hơn cái sự ức chế đó, vì hơn cái sự ức chế đó nó kẹt lại, nó sẽ lọt vào tâm tưởng. Cho nên con chỉ tu một phút rồi nghỉ một phút, rồi tu một phút rồi đúng 30 phút nghỉ, tả trong thời gian còn lại trong một buổi 2 tiếng đồng hồ nữa thì con sẽ tu tứ chánh cần, ngàn án gì đó thân thiện thân thiện con vậy thôi. Con nhớ không, biết tứ chánh cần biết thì cứ về có gì tu, rồi thầy dạy cho con bao nhiêu đó là tu cho thuần thục rồi sẽ gặp thầy. Con không được tự tăng lên, ví dụ được một phút không tự tăng lên, 2 phút không tự tăng lên, 3 phút 5 phút hoặc 1 giờ không được tự tăng. Thầy cho tăng là tăng, mà thầy không cho tăng là cứ ở đó mà tập hoài, dù 1 tháng cũng kiên trì tập hoài. Nhiều khi thầy rèn luyện cái sức kiên trì, thầy bắt tu hoài là sao thầy không cho tôi lên mà bắt tôi nhỉ, nhưng mà đó là rèn luyện cái sức kiên trì bền chí của con. Thầy không, thầy không cho con lên, cứ ở 1 phút đó mà tập
gì đó cũng hay.
Con nhớ kỹ là thì thầy mới dẫn dắt tới ngày thầy chưa giác thức con tập lại cho kỹ lưỡng con, căn bản nhất căn bản ở trong cái thời gian tu đó. Con phải tập cho kỹ cho thầy, thế rồi thầy sẽ dạy thêm như trong cái bức thơ của con gửi thầy. Con tu tập 30 phút thì hiện bây giờ con cố gắng con tập cho nó có căn bản nhất, cái tiêu chuẩn nhất của nó đạt được cái chất lượng làm chủ được trong cái thời gian tu của con, nhớ không con? Sáng cố gắng, lớn tuổi rồi thầy sẽ dẫn dắt mấy con đi tới nơi tới chỗ, không để mấy con thời gian kéo dài nữa đâu, không có để nữa. Phải thực hiện cho được bằng chứng để mình còn nói lên tiếng nói rằng những tu sĩ về chân như làm chủ sự sanh tử cụ thể rõ ràng, chứ không phải nói lần nói chung, mà mấy con là những người đại diện cái tiếng nói của chân như, thì mấy con phải ráng cố gắng vừa cứu mình vừa làm gương hạnh sáng, vừa dựng lại chánh pháp của Phật. Cái gánh nặng mà thầy giao cho tên gia mấy con nặng lắm chứ không phải là nhẹ. Phải sáng mấy con vừa cứu mấy con ra khỏi sự khổ đau của nhân quả nghiệp thân của con, mà cũng vừa là làm gương cho người khác tu, mà cũng vừa là dựng lại chánh pháp. Mấy con tu được là mấy con dựng lại chánh pháp, nói cho mọi người biết rằng Phật pháp là có người tu như vậy, đó là mình dựng lại chánh pháp đó, để đền đáp cái ơn của Đức Phật từ mấy ngàn năm nay. Không có cái người mà làm chủ được tu tập, mà làm chủ được sinh già bệnh chết, mà chúng ta trong cái thời đại này vật chất đầy đủ mà chúng ta bỏ vào đây để mà ngồi sống như Phật, để mà tu tập làm chủ 4 sự đau khổ này, thì mấy con cái giá trị rất lớn trong cái thời đại này, chứ không phải ít. Thì con phải ráng cố gắng tập lại, rồi mai mốt tập được thì mấy con viết thư gửi lại thầy, con đã tu tập được kết quả như vậy, báo tin cho thầy mừng. Và chừng nào mà thầy đến thầy cho tăng là mấy con tăng, đừng có vội tăng, đừng có tự thấy được rồi mấy con tăng lên là sai. Nó bởi vì cái tâm của mấy con nó còn dục, nó thấy được rồi nó ham là tự nó tăng lên, nó tăng lên thì nó hỏng chân. Cái dục nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ hỏng chân mất đi. Cho nên mấy con đừng có tăng lên chút nào hết. Hoặc là cái dục của mấy con nó sẽ đưa mấy con đi vào, tăng lên cái thời gian để mấy con lọt vào tâm tưởng. Thì lúc bây giờ thầy ở, thầy mặc dù thầy có cứu mấy con đi nữa thì mấy con cũng phải mất cái thời gian rất uổng. Còn mấy con nghe lời thầy tập cho thuần thục, đừng tăng lên cái gì hết. Rồi nó xảy ra, có cái gì xảy ra thì có thầy trợ giúp mấy con diệt tất cả những cái trạng thái nó không đúng ở trong cái khoảng thời gian thầy đã quy định. Mấy con nhớ kỹ, cứ tập cho căn bản nhất, thuần thục nhất. Có gì thì mấy con viết thơ như thế này, mấy con gửi nhưng cụ đưa ra thì thầy đọc, thầy nghiên cứu, thầy thấy cái gì cần gặp mấy con liền là thầy đến thầy gặp liền, thầy gặp liền để trời giúp cho mấy con tu tập cho tốt.
Thưa thầy, cho con xin nữa. Thưa thầy, thì vấn đề mà khi tu tập thì vấn đề nào mà trong cái thời gian là mình tu tập á, giả sử là một ngày ổn một cần, mình tăng lên thêm một cần nữa là 5 cần thì phải tăng đâu có được không thôi.
Không, con cứ giữ 4 thời thôi. Đừng có tăng lên một thứ nào, đừng có thêm gì hết. Nghĩa là theo đúng cái quy định của thời khóa của thầy là một ngày một đêm là 4 thời thôi. Sáng, tối, sáng, chiều, tối, khuya, 4 thời. Mỗi thời tu 30 phút. Có vậy không? Thuần thục ở trên mỗi thời. Còn hoàn toàn còn những cái thời gian còn lại thì mấy con tập xả tâm chứ không có gì hết. thật ra tâm mà ngồi chơi giống như người tu tiếp tu chứng cần vậy, nhưng mà người tu tiếp chứng cần người ta có cái phương pháp là người ta ngồi để mà người ta nhìn hoàn toàn, người ta tập trung cái lực lượng. Còn mình ngồi chơi là mình không có tập trung căng thẳng như vậy, nó khác hơn cái người tu tiếp chứng cần. Anh em con cứ ngồi tả, dùng cái tri kiến, dùng cái đức hạnh, dùng cái giáo giới luật mình đã học, thì mình dùng đó mình tả cái tâm này, thì coi như là không có thời giờ nào mấy con ở tâm. À Minh Nhân, con phải tập trở lại kỹ lưỡng, chứ đừng có vội tăng như vậy thì không được. Mình cố gắng nữa con. Rồi. Thiện tâm con. À, tâm ghi đó con gửi cho thầy cái về cái vấn đề tu tập trong một tuần lễ vừa qua. Nhất tâm trong 10 phút bằng hơi thở.
Dạ, 1 phút
à, có 1 phút hả?
Dạ.
Tại vì con để số 10 rồi, thì đừng có qua 10 phút. Cách cái số 0. Dạ. 1 phút bằng hơi thở chưa được liên tục trong số 30 phút, trong số nửa tiếng đồng hồ.
Dạ.
Phải tập lại trong 1 phút cho kỹ lưỡng ở ngoài.
Dạ.
Cho kỹ lưỡng. À, khi mà bị hôn trầm tiền miên, trong cái thời nào mà bị thì con cứ đi kinh hành, tập đi. Dạ. Đừng có để cái hiện tượng mà nó đã đánh vào mình thì không tốt. À, coi như là mình đã nhiếp tâm tu tập để cho cái niệm vọng tưởng không có, thì cái niệm hôn trầm cũng không được để cho nó xảy ra. Nhất là trong cái thời mình tu về cái hơi thở, tuy rồi 1 phút rồi xả nghĩ rồi tu tập, thì khéo léo thiện xảo trong cái ví dụ như buổi chiều nó không có, buổi tối không có, mà buổi khuya hoặc là buổi sáng nó bị hôn trầm thì những cái buổi đó cảnh giác hết là đi kinh hành, cũng nhiếp tâm ở trong hơi thở. Nhiếp đi kinh hành mà vẫn nhiếp tâm trong hơi thở chứ không phải nhiếp bước đi đâu. Lấy hơi thở làm cái chuẩn, cái đối tượng để mà tu, thì đi cũng nương vào hơi thở mà tập, bởi vì mình lấy hơi thở mà. Cho nên mình đi là để phá hôn trầm, nhưng lấy hơi thở làm cái đối tượng để mình tu nhiếp tâm, cho nên nó không có bị hôn trầm thường xuyên. Để không có nó chen vào, nó phá cái giờ thời gian chỗ mình tu về hơi thở, rồi mình phải thay đổi qua cái giờ khác, thì mình không chủ động, thiếu sự làm chủ. Mà thiếu chủ làm chủ của thời gian thì nó sẽ không làm chủ được thân tâm chúng ta. Chúng ta muốn làm chủ hồi nào thì thân tâm chúng ta phải nghe theo chứ gì. Mà thời này chúng ta làm chủ mà thời khác chúng ta không làm chủ được nó, thì như lại vậy mình bị lệ thuộc vào thời gian. Còn ở đây làm chủ cả không gian và thời gian. Thân chúng ta là cái không gian, và cái thời gian là thời tiết, sáng trưa chiều tối khuya là thời gian, con hiểu không? Cho nên mình làm chủ được thân là mình phải làm chủ cả cái thời gian của nó, là lúc nào cũng phải làm chủ. Cho nên muốn làm chủ thì chúng ta có phương pháp. Giờ đó nó đi buồn ngủ đi, biết cái khoảng thời gian đó là sẽ buồn ngủ, là sẽ hôn trầm thiền miên, thì mình phải đi kinh hành, đâu có ngồi chi nữa. Đã biết nó thì mình là cái người quyết định là làm chủ, thì lấy cái phương pháp ra. Hiện giờ thì mình chưa đủ lực làm chủ thì mình lấy phương pháp ra làm chủ chứ, chứ đâu có đầu hàng, đâu có để cho nó lờ mờ như vậy.
Thầy, ví dụ như con tập 1 phút mà vừa đi kinh hành mà vừa nhiếp hơi thở, ví dụ như con tập mà cỡ thấy 5 phút, mà nếu con thấy nếu như mà tiếp tục nữa thì nó buồn ngủ thôi, cũng luôn được không thưa thầy?
Được, mình tu có 1 phút à.
Dạ.
Mình tu có 1 phút thôi. Và đồng thời đó, nếu nó buồn ngủ thì con tiếp tục, con không có tu về cái hơi thở nữa.
Dạ.
Mà con tu pháp thân hành niệm, phát ý từng hành động.
Dạ.
Pháp thân hành niệm, phát ý từng hành động. Hoặc là mình đi 10 bước ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, mà nếu nó nặng nữa, mình thấy nó đứng lên ngồi xuống mà nó vẫn lừ đừ, nó vẫn còn cái dạng mà buồn ngủ, thì dùng cái pháp thân hành niệm tác ý từng hành động của nó. À, tác ý đầu thì mình tác ý thầm, sau đó mình thấy nó còn thì mình tác ý lớn, để cho cái âm thanh nó làm cho nó động lên, làm cho mình tỉnh táo trở lại. Thì mình phải biết sử dụng các cái pháp nó thiện xảo thì nó sẽ phá đi, phá đi luôn.
Cô thấy nếu như mà cứ đi kinh hành mà biết á, đừng có ngồi, đừng có nằm á, thì nó không sao trên á,
thì đó
nó không có bị hôn trầm đâu. Nó nếu có nữa thì nó cũng quen nhanh lắm. Nó còn mà ví dụ sau cái nó đi nó thật phải chừng quá, ngồi xuống chút, thế là ngồi xuống tí cái là nó đi hôn trầm nó tới.
Đừng có để cho nó vào, thì một thời gian sau mà không có cái mặt nó nữa, nó không vào nữa, thì nó sẽ dừng luôn. Tại sao vậy? Tại vì thầy kinh nghiệm qua của thầy rồi, chứ không phải là bây giờ mình đi vậy chứ sau này nó sẽ trở lại, không có đâu. Một thời gian nó thuần, nó quen rồi, lại là không có hôn trầm thì con ngồi lại nó không buồn ngủ, nó tỉnh. Cũng như bây giờ cái niệm khởi trong đầu con nhiếp từ 1 phút, mà nhiều hơn thì có niệm, nhiều hơn có niệm. Nhưng 1 phút có căn bản rồi, cứ lần lượt tập tiến tới lần lượt cứ một phút mà căn bản rồi, rồi con dần tăng lên rồi thì cái chừng đó cái niệm nó hết luôn, không còn niệm nữa. Bởi vì nó đã quen đi, cái cơ thể mình nó quen không niệm, chứ không ai mà dẹp nó đâu, nhưng mà nó quen. Rồi cái niệm, rồi cái niệm hôn trầm thì miên nó cũng vậy con, nó cũng trở thành một cái thói quen là nó không hôn trầm thì miên, tức là nó trở thành thức tỉnh của mình. Cho nên tu tập kỹ như thầy thì mấy con sẽ tu đạt được kết quả rất tốt. Đó.
Mà con thấy nếu mà nhiếp tâm trong một phút, phút xong rồi con cũng nghĩ tiếp, nghĩ á, rồi xong một phút tí mình vô, phút vô, thì cái đó thì nó được lắm. À, cái điều con cái con tập thử con làm là một phút, rồi xong với con sẽ rồi xong cũng vẫn giữ nó không có niệm, không tiếp tục nữa thì con thấy còn cỡ 5 phút nữa thì được.
Không được, cái đó mình còn tu, mình giữ không niệm là còn tu.
Dạ.
Không được. Cho nên vì vậy đó mình không giữ, mình xả ra hồi đó mà tu một phút rồi xả ra nghỉ.
Nghỉ
thì mình ở trên tứ chứng cần, nói mình tương tứ chứng cần, thật sự ra mình ở trên dưới luật đức hạnh xả tham.
Yeah.
Chứ không phải như người tu tứ chứng cần, nhưng mà nó giống như tứ chứng cần ngắn ác diệt ác, tâm thiện tăng trưởng thiện vậy. Đó. Thì coi như mình xả ra, bây giờ thầy tu một phút rồi không? Thầy xả ra ngồi chơi. Thầy ngồi chơi chứ nghĩa là không phải là ngồi chơi như người bình thường ngoài đời. Mà ngồi chơi đây á là không có tu tập gì hết, nhưng mà có niệm là xả. Cũng như bây giờ con là người tu rồi, con không có tu gì hết mà ai chửi ai mắng con không giận, ít ra đầu óc con phải nghĩ, con phải tư duy, con phải quán chứ. Cho nên cái tâm con nó không giận phiền não ai hết. Con hiểu đó là xả tâm. Con biết cho nên cái nghĩ, cái ngồi chơi của một người tu nó không phải là cái ngồi chơi của cái người mà lao động, của cái người làm việc mà họ nghĩ. Nó khác. Ngồi chơi của cái người tu á, là ngồi chứ sự thật ra họ đang ở trong cái trạng thái bất động của họ, mà không giữ trạng thái bất động.
Yeah.
Là vì nó sẽ còn cái niệm này, còn niệm kia.
Yeah.
Nó còn những ác pháp xung quanh nó tác động vào thân tâm của nó, nhưng mà nó có cái đạo đức, nó có cái tri kiến giải thoát, nó dùng cái đó để nó phá được tất cả những cái niệm. Nó ngồi chơi chứ.
Yeah.
Cái tri kiến của nó luôn luôn làm việc.
Yeah.
Luôn luôn giả tâm, nó để trả tâm thôi.
Yeah. Không, nếu mà tôi có một phút vậy thì nó dễ quá này.
Thì thầy đã cho một phút mà nó dễ vậy đó mới là leo thang lên, mà nhiều quá thì mới chết. Coi nó thường quá thì mới tiêu.
Chứ con tưởng đâu là có một phút rồi con xả rồi xong bắt đầu nghĩ chút xíu là một phút nữa, làm tiếp trong 30 phút gì thôi chứ này.
Bây giờ thí dụ như thầy nói như thế này nè, con lưu ý không? Bây giờ con tu một phút rồi xả ra là con giữ cái tâm bất động của con, mà không phải bất động theo kiểu tứ niệm xứ, mà cũng không phải theo kiểu tứ chứng cần, mà xả ra tâm ngồi chơi để có niệm gì thì xả ra. Sau đó trong một cái phút mà con kế tiếp con tu lợi đó.
Yeah.
Một phút xả nghỉ đó.
Yeah.
Là chỉ có dùng cái tri kiến của mình, nó có cái gì thì xả, mà không có thì nó yên lặng, chứ không phải là kìm kìm nó không có niệm để vô tu nữa thì nó yếu lắm.
Yeah.
Không được. Cho nên vì vậy xả chơi ngồi chơi, nhưng mà cái tri kiến của con nó tự nó làm việc như một cái người mà tu, có gì thì tự nó thấy để nó xả, nó không để chứa ngại trong tâm nó nữa thôi, gọi là ngồi chơi. Cái từ ngồi chơi mà ngồi chơi.
Dạ.
Mấy con khó hiểu cái từ ngồi chơi này. Thấy không? Mấy con hiểu cái chỗ từ ngồi chơi, nó ngồi chơi mà ngồi chơi theo kiểu người tu, chứ không phải ngồi chơi theo kiểu người đời.
Dạ.
Thấy không? Cho nên vì vậy mà nó có những cái gì đó thì cái tâm, cái tri kiến của các con nó hiểu về cái giới luật đức hạnh thì nó xả hết những cái niệm đó, nó đem lại cái sự bình an cho con. Nhưng mà không phải là con ngồi con giữ cái tâm bất động.
Dạ.
Thì đó coi như là ngồi chơi. À, rồi bây giờ đó mới trở lại, đúng là nhiếp tâm trực ký một phút thứ hai. À, rồi bắt đầu mới thả nghỉ một phút nữa, rồi nhiếp lại một phút thứ ba.
À, đúng rồi.
Cứ vậy đó mà tôi thật. Mà thậm chí như thầy còn dặn mấy con, nếu một phút mà xả ra rồi mà vô tu á, mà có khi còn có niệm khởi á, thì bắt đầu đó mình nghỉ 2 phút.
Yeah.
Nghỉ 2 phút rồi vô tu là 1 phút.
Yeah.
Thì như vậy là mình nghỉ nhiều hơn tu.
Yeah.
Mà cũng đúng 30 phút thôi. Sao hiểu chưa? Bởi vì cái ngôn ngữ nói thì thầy muốn nói làm sao mới con hiểu được thầy á, thì nó khó thiệt.
Không, nếu cách này thì con thấy nó cũng dễ chứ không khó đâu. Nó có cái khoảng thời gian để mà nó giải tỏa những cái niệm mà nó kẹt vô đó, mình chuẩn bị đó thì mình giải xong cái nó hết rồi, bắt đầu nó yên lặng rồi, bắt đầu cái tiếp tục mình nhiếp tâm nữa thì nó lại dễ.
Thì đó đang vậy, làm sao mà nó có cái chỗ nghỉ chứ. Được. Không khéo mình nghĩ mà lại tu đó thì chết thật. Lát nữa là vô nhiếp hơi thở nữa, trời kiểu này chắc ráng lắm là 5 phút hết sức, chứ còn nữa chắc không nổi. Bởi vì nó nghĩ chứ mà tu chứ không có nghĩ. Còn cái này ta nghĩ, thật sự ta nghĩ, nhưng mà nói tu thì nó không đúng. Bởi vì cái người tu thì nó phải có cái phương pháp của nó để nó ngăn diệt ác pháp xung quanh nó không để cho tác động được thân tâm nó. Cho nên nó ngồi chơi mà nó được giải thoát. Bây giờ mấy con ngồi chơi chứ nó có sự giải thoát trong con, chứ nó đâu giống ông nông dân kia ai lại chửi ông con. Ông quýnh người ta liền chứ ở đâu ông nhịn, phải không? Còn mấy con chửi dữ chứ mấy con không có giận ai nữa đâu. Mà các con ngồi chơi chứ mấy con có tu gì đâu. Có phải mấy con khác không? Đâu có phải giống ai được. Cái tri kiến của mấy con đã rèn luyện nó là cái tri kiến giải thoát. Cho nên mấy con ngồi chơi chứ sự thật ra cái tri kiến đó nó bảo vệ mấy con nó vậy. À, cho nên vì vậy mà bây giờ tôi không tu cái pháp hơi thở nữa thì tôi ngồi chơi, mà tôi ngồi chơi đâu kiểu giống ông nông dân được. Tôi ngồi chơi kiếm người tu. Có hiểu được thầy như vậy thì mấy con tu mới dễ. Còn không hiểu thì mấy con ngồi chơi mấy con xả láng là thôi rồi không ấy lấy bàn thờ tướng mình ngồi đánh nhau rồi mình vô tu rồi thì tôi kiểu thôi không được rồi.
À, tôi hiểu rồi, như thế này có nghĩa là đầu tiên thì tôi con cái niệm nó còn nhiều quá thì cái thời gian tu thì ít mà thời gian nghỉ thì nhiều. Rồi sau đó cái bắt đầu cái nó quen rồi là cái thời gian nghỉ nó giảm lại đi.
Đúng vậy.
Rồi sau cái nó quen lần á thì bắt đầu thời gian nghỉ nó không còn dễ thử gì á. À, tức là cái thời gian kia nó sẽ tăng lên. À, tức là cái niệm nó ít lần á. À, thì cái thời gian mà nghỉ nó cũng sẽ giảm bớt đi.
Đúng vậy đó rồi. Rồi bắt đầu về rồi thực hiện cho nó đàng hoàng tình lại đầy chứ không kéo còn cái ai đó. Nói là được á chứ mà vô rồi nhiều loài đã mặn
á. Mới có một phút rồi chưa gì hết mà.
Rồi ráng về tu tập đi hả? Thầy Minh Phước con lên trình thầy.